mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 15 tháng Giêng năm Mậu Tý. Quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp lễ Phật đầu năm và cũng là dự cái lễ cầu an. Thay mặt chư tăng chùa Hoằng Pháp, chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị và gia quyến một năm Mậu Tý luôn được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong buổi nói chuyện hôm nay thì chúng tôi xin trình bày đề tài là Tết Nguyên Đán Việt Nam. Chữ Tết của Việt Nam bắt nguồn từ chữ Xuân Tiết của Trung Quốc. Người Việt Nam dịch là Tiết Xuân, đọc lâu ngày thành Tết Xuân và rồi trở thành chữ Tết. Tết có rất nhiều, chẳng hạn như Tết Nguyên Đán, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu. Đề tài hôm nay chúng tôi trình bày với quý vị là Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán có nghĩa là cái ngày Tết đầu của năm, gọi là Nguyên Đán. So với các cái Tết khác thì Tết đầu năm này diễn ra lâu hơn và có nhiều hình thức sinh hoạt hấp dẫn và nhiều cái hình thức lễ nghi, phong tục tập quán. Cho nên người ta gọi Tết Nguyên Đán là Tết Cả. Còn các cái Tết khác, chẳng hạn như Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu, thường thì tổ chức có một ngày. Tết bắt đầu từ mùng 1 tháng Giêng. Thông thường một năm chúng ta có 365 ngày. Bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng Giêng cho đến ngày 30 tháng 12 là hết một năm, bắt đầu qua năm mới. Năm mới chúng ta tổ chức cái lễ Tết. Năm mới này thường vào cái mùa xuân. Trong năm chúng ta có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Thì từ mùa xuân tới mùa hạ, mùa thu, mùa đông, rồi bắt đầu mùa xuân là dịp Tết của chúng ta. Mỗi dân tộc thì có cái ngày Tết khác nhau. Riêng Việt Nam của chúng ta đó, thì có cái ngày Tết dựa theo âm lịch. Âm lịch là tính theo cái sự vận hành của mặt trăng, còn dương lịch là theo cái sự vận hành của mặt trời. Các nước ở trên thế giới bây giờ thường là xài dương lịch, và mỗi một cái nước họ cũng có một cái lịch riêng. Nước Việt Nam của chúng ta cũng có cái lịch riêng gọi là âm lịch. Và cái Tết của chúng ta thường gọi là Tết gì? Tết cổ truyền. Vậy mỗi dân tộc tổ chức một cái lễ Tết khác nhau. Tết Nguyên Đán của Việt Nam có những cái phong tục riêng, như là lễ đưa ông Táo về trời, lễ thượng nêu, lễ cúng ông bà, lễ cúng giao thừa, rồi lễ hạ nêu. Những phong tục như là lì xì, hái lộc hoặc là xuất hành đầu năm. Khi bắt đầu chuẩn bị cho Tết thì vào ngày 23 tháng Chạp, chúng ta có cái lễ đưa ông Táo về trời. Sự tích ông Táo về trời như thế nào, chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị. Ngày xưa có hai vợ chồng sống với nhau khá lâu nhưng không có con. Ông chồng thì mỗi một ngày tánh tình hơi nóng, cho nên một hôm nọ hai vợ chồng gây nhau. Sau đó người vợ bỏ đi, giận chồng bỏ đi. Cô vợ bỏ đi thì ông chồng ở nhà có một mình, buồn, hối hận. Sau đó bán hết nhà cửa đồ đạc, dùng số tiền đó để đi tìm vợ. Đi tìm vợ rất là nhiều nơi không gặp, hết tiền, cho nên đi lang thang xin ăn. Một hôm đến nhà cái người đó xin ăn thì không ngờ lại là vợ của mình. Cô vợ lúc này đã lấy một người chồng khác rồi, cũng rất là giàu có. Hai vợ chồng gặp nhau thì vợ mới đem thức ăn uống rượu để mà đãi chồng. Thì chồng đi xa bụng đói nên ăn uống no say. Sau khi no say thì anh ta nằm xuống ngủ. Thì cô vợ lúc đó cũng lo, lo là chồng mình đi làm cũng sắp về, không biết như thế nào, rủi mà chồng nghĩ này nghĩ nọ là cũng phiền. Cho nên cô mới khiêng ống đem ra đằng sau giấu ở đống rơm. Ông chồng ở ngoài đồng về, hôm đó lại đi ra ngoài đống rơm đốt. Đốt cái đống rơm này để lấy tro rải ruộng. Thì khi đốt lên cháy thì bà vợ mới ở trong phát hiện ra là đống rơm cháy, thì chạy ra biết chồng mình bị đốt cháy chết. Bà hối hận mới lao vào đống rơm luôn để chết theo chồng cũ. Ông chồng mới cũng không biết làm sao mà tự nhiên vợ mình lại lao vào đống rơm chết, cũng lao luôn vào đống rơm. Thế là ba người cùng chết cháy. Ngọc Hoàng ở trên trời á, mới thấy ba người này có tình cảm thủy chung, cho nên á, là phong cho chức Táo Quân, có nghĩa là ông á, là vua bếp. Ngày xưa người ta làm ba cái cục đất rồi để cái nồi hay là cái chảo gì lên đó nấu đó, thì tượng trưng cho hai ông một bà đó. Thì cái chuyện này nó cũng có nhiều chuyện, cái tình tiết nó hơi khác, nhưng mà cái chính cũng là cái chuyện của hai ông một bà. Thì hàng năm cứ vào ngày 23 tháng chạp thì chúng ta có làm một cái lễ để đưa ông Táo về trời. Thì ông Táo này có bổn phận khi về trời đó là tâu hết cái chuyện gì ở trong gia đình. Do vậy mà người nhà đó cái ngày hôm đó cũng rất là long trọng để tiễn ông, mong rằng ông về ông báo trên trời những cái điều tốt đẹp ở trong gia đình. Thì cái lễ đưa ông Táo đó, ngày xưa người ta mua một mũ áo giấy với cái hài để cúng, đồng thời lại có thêm một con cá chép nữa. Sau khi cúng ông Táo xong á, người ta đem con cá chép đó thả xuống sông. Sau này quý vị có nhìn được một cái tranh á, có một con cá chép mà có ba người cởi cái con cá chép đó là tích của ông Táo, hai ông một bà. Thì đó là cái tích đưa ông Táo về trời. Sau ngày 23 tháng 12, người dân dựng một cái nêu. Cũng vào ngày 23 tháng 12, cái nêu đó là bằng một cái cây tre, người ta vót sạch hết các cái mắt và ở trên đọt để chừa lại một ít lá tre. Và trên cái cây tre đó, người ta treo những cái chuông bằng đất hoặc là những cái lá dứa, tùy theo mỗi nơi người ta có một cái cách nghĩ khác nhau mà người ta treo những cái vật khác nhau ở trên cái cây tre đó. Thế nhưng cái sự tích của cái cây nêu này cũng rất là hay. Ngày xưa mà không biết bao giờ, chuyện kể ngày xưa thôi, chứ mình không biết về cái thời điểm nào, cho rằng là ở trên trái đất của chúng ta quỷ nó thống trị, con người chúng ta thì phải làm thuê cho quỷ. Nghĩa là đất đai quỷ quản lý, người chỉ làm thuê. Mỗi một vụ mùa là phải đem nộp cho quỷ. Cái lần đó bọn quỷ này nó cũng khôn lắm. Nó nói rằng cái vụ mùa lần này ta lấy ở trên ngọn, còn gốc cho con người muốn làm gì làm, ăn xài như thế nào đó thì tùy. Sau khi vụ mùa tới, lúa chín đầy đồng, quỷ ta cắt hết cái phần trên đọt, thì dưới gốc của mình làm sao xài được. Cho nên năm đó dân chúng đói khổ, họ mới cầu nguyện Đức Phật. Đức Phật mới hiện ra và chỉ cho họ cái cách là bây giờ đó, tất cả mọi người lên trồng khoai, khoai lang đó. Thế thì mọi người ta trồng khoai hết, tới xong vụ mùa, quỷ nó ra ngoài đồng, nó ăn toàn là dây không thôi. Vì nó nói nó ăn ngọn mà, thì bây giờ nó ra thì nó thấy toàn là dây không, còn củ thì ở dưới đất người ta đào lên người ta ăn. Năm đó là dân chúng được mùa no. Cái mấy con quỷ này nó tức quá, tức quá rồi nó mới nói bây giờ thôi ta lấy gốc cho các ngươi ngọn. Đức Phật mới nói với mọi người nên trồng lúa đi. Dân chúng người ta trồng lúa, tới mùa lúa đầy đồng hết, dân chúng ra gặt, quỷ ta lại gốc lúa không xài được. Bọn quỷ này nó cũng tức quá, bị thua hai keo rồi. Lần này nó mới nói rằng giờ ta lấy ngọn với lấy gốc cho các ngươi ở phần giữa. Lúc đó Đức Phật mới chỉ cho mọi người trồng cái gì quý vị biết không? Trồng bắp, ở ngoài Bắc gọi là ngô đó. Thì sau cái vụ mùa đó, dân chúng người ta đi bẻ bắp đem về chất đóng ở nhà. Rồi quỷ la ruộng nó thấy không có cái gì hết, nó lấy ngọn với lấy gốc thì đâu còn cái gì đâu, quả thì nó ở lưng chừng thì người ta bẻ hết rồi. Bọn quỷ lại thua một trận nữa. Anh tức quá, anh nói thôi bây giờ không cho làm gì hết, nó thu hết đất lại, không cho dân chúng làm nữa. Đức Phật mới dạy mọi người lên điều đình với nó. Điều đình bằng cách như thế này, nói rằng là xin bọn quỷ cho con người á là một cái khoảnh đất, mà cái khoảnh đất đó đó Đức Phật chỉ rằng là trồng một cái cây tre. Trên cái cây tre đó là Đức Phật sẽ giải một cái y, cái y ca sa ở trên cái ngọn tre đó, thì mặt trời chiếu xuống, nếu mà cái bóng nó Tối chỗ nào là phần đó của con người, còn ngoài ra là của quỷ hết. Quỷ nghe, lúc đầu nó cũng không chịu, nhưng mà sau người ta năn nỉ quá thì nó thấy cũng hợp lý. Bởi vì cái cây tre mà phủ cái y cà sa của Đức Phật, mặt trời rọi xuống thì giỏi lắm là cái bóng râm nó được một chút thôi, mà bóng râm bao nhiêu đó thì là của con người thôi, còn ngoài ra là của quỷ hết. Sau đó quỷ nghĩ đi nghĩ lại, thôi cũng được, cho đồng ý. Hai bên làm cam kết rõ ràng, sợ nó đánh lừa cho nên phải làm cam kết. Lúc đó Đức Phật mới dùng thần thông cho cái cây tre nó lên cao. Quý vị biết là cái y nó chùm cái tre như thế này, thì cái tre lên cao gần mặt trời bao nhiêu thì cái bóng xuống nó càng lớn bấy nhiêu. Thế là cứ thế mà cái cây tre càng lên cao bao nhiêu, gần mặt trời bao nhiêu thì cái độ tối của trái đất nó lại càng lớn ra. Thế là cái bọn quỷ thế mà nó thấy bóng đen ở đâu là nó phải dạt ra, dạt riết rồi lấn hết trơn. Anh không còn chỗ nữa, phải chạy ra biển Đông. Chạy ra biển Đông anh ở. Thì anh nghĩ rằng con người cũng khôn quá, lừa mình rồi. Anh giận tức quá, kéo tất cả lũ quỷ vào chiếm lại đất. Như thế nhưng mà do cái thần thông của Đức Phật, do cái sự đoàn kết của con người cho nên bọn quỷ thua. Thua lại chạy trở về biển Đông. Lúc đó nó mới tính cái kế hoạch, nó xem coi là ông Phật á, là sợ cái gì thì nó sẽ dùng những cái vũ khí đó để tấn công. Thì nó dò, nó biết, nó nói là ông Phật là sợ hoa quả, quảng chuối, cơm nắm với trứng luộc. Còn á, người ta đó nghe lời Phật cũng để dò xem coi là bọn quỷ này nó sợ cái gì. Sau khi mới nắm rõ tình hình là nó sợ máu chó, tỏi, rồi lá dứa và vôi bột. Thế là trận đầu tiên bọn quỷ từ ở ngoài biển Đông kéo vào, dùng là hoa quả nó đem rất là nhiều đến để tấn công Phật với mọi người. Lúc đó Phật cười chỉ cho dân chúng cứ lượm hoa quả mà ăn, rồi sau đó lấy máu chó ra rải. Thì khi nó thấy máu chó nó quảng hồn, nó lại chạy rút về biển Đông. Coi như trận thứ nhất là thua. Tới trận thứ hai, nó đem oản chuối để nó tấn công. Thì khi mà nó tấn công, quăng oản chuối đến chỗ Phật với dân chúng, thì Phật lại nói dân chúng lượm oản chuối mà ăn. Sau đó giã tỏi ra, rồi là vung ra, thì nó thấy cái mùi tỏi nó quảng hồn, nó lại rút chạy về biển Đông lại. Thế là trận thứ hai anh cũng thua. Đến trận thứ ba đó thì anh đem cơm nắm với trứng luộc đến tấn công Phật với mọi người. Thì khi mà đem đến ném Phật với mọi người thì Phật cũng chỉ cho dân chúng lượm lấy mà ăn. Rồi sau đó là lấy cái lá dứa, là lá dứa nó có gai á, đem tấn công nó với phần lấy vôi rắc, thế là nó cũng thua, nó bỏ chạy. Sau những cái trận thua này, cái bọn quỷ mới thấy rằng khó có thể là chiến thắng được Phật với con người, cho nên á, chúng kéo đến chỗ Phật than khóc, xin rằng bây giờ cho nó đó mỗi một năm cũng về đất liền một hai lần để thăm tổ tiên ông bà. Đức Phật thấy cũng tội nghiệp thương rồi, thôi hứa khả cho nó. Do đó mà hàng năm á, cái bọn quỷ hay kéo vào đất liền. Ngày Tết người ta mới dựng cái nêu này lên, trên cái cây nêu đó mới có một cái chuông bằng đất, để khi mà gió thổi len keng để cho nó biết rằng á, là đây là cái chỗ có người nó không có dám đến. Mà đồng thời cũng treo vào cái gì, một cái lá dứa ở trên cái cây nêu đó. Ở dưới đất thì họ vẽ một cái cung, cái tên quay ra cái phía biển Đông, và rắc vôi bột ở chung quanh để quỷ nó không có vào nhà. Thì như vậy chúng ta đã thấy rằng ngày xưa đó, ngày 23 tháng 12 là ngày đưa ông Táo về trời, cũng là một cái ngày để dựng cây nêu, là phòng ngừa cái bọn quỷ nó về, nó vào nhà. Và sau cái ngày dựng nêu đó cho đến ngày mùng 7 tháng Giêng thì người ta mới làm cái lễ hạ nêu, là coi như chấm dứt cái kỳ nghỉ Tết. Quý vị biết hồi xưa đó bắt đầu nghỉ Tết từ 23 tháng Chạp mà cho đến mùng 7 tháng Giêng, lúc đó mới hạ nêu là hết Tết. Và cũng ngày xưa các cái công sở đó là cái cơ quan của nhà nước, mình dùng cái từ nhà nước mà ngày xưa là vua chúa đó, các cái cơ quan nhà nước cái ngày 23 đó họ cũng làm một cái lễ để cất cái dấu ấn, làm cái lễ cất cái dấu ấn, bây giờ mình gọi là cái mộc đó. Cái ngày hôm đó họ làm cái lễ, họ cất cái mộc vào ở trong cái hòm, hòm là cái rương đó, rồi khóa lại, là coi như bắt đầu từ ngày 23 là không làm việc nữa cho đến ngày mùng 7 tháng Giêng họ mới lại làm một cái lễ là khai hòm, có nghĩa là mở cái rương đó ra để lấy cái dấu rồi bắt đầu làm việc. Như vậy cái sự kiện của ngày 23 tháng 12 có ba: một là gì? Đưa ông Táo về trời; hai là dựng cây nêu; ba là nhà nước làm cái lễ cất cái dấu ấn đi. Đợi cho đến ngày mùng 7 tháng Giêng mới hạ nêu, cũng là cái ngày đó các cái cơ quan nhà nước mới làm cái lễ khai cái hòm, giống như là cái rương đó, để đựng cái dấu ấn đó ra rồi mới bắt đầu làm việc. Đó là cái phong tục thứ nhất mà trong cái dịp Tết chúng ta thường thì ở nhà cúng ông Táo và dựng cây nêu. Rồi đến ngày 25 tháng Chạp mọi người thường là đi tảo mộ. Cả năm đôi khi chúng ta không có thời giờ để thăm mộ, thì cái dịp Tết này là cái dịp mà người ta đi thăm mộ, quét dọn mồ mả, rồi sơn phết, làm đẹp cho cái mộ ông bà tổ tiên. Đây là cái tinh thần là uống nước nhớ nguồn. Ngày 30 tháng 12 á, thì là chúng ta làm mâm cơm cúng. Cúng ai? Là mời ông bà về ăn Tết với con cháu. Mình không biết ông bà ở đâu, nhưng mà đây nó là một cái phong tục rất là hay. Bởi vì cái dịp Tết là chúng ta nghĩ đến ông bà tổ tiên và muốn ông bà tổ tiên mình về để vui cùng với con với cháu, cho nên đã làm một cái mâm cơm để cúng thỉnh mời ông bà về ăn Tết với con cháu. Và trong cái ngày Tết của người Việt Nam chúng ta, những cái món ăn thì thường là có bánh chưng, ở ngoài Bắc có cả bánh dày và dưa hấu, mứt kẹo. Thế nhưng mà cái bánh chưng với dưa hấu thì hình như là Tết không thể thiếu được. Nếu mà thiếu thì nó không có cái vẻ của ngày Tết. Cho nên đã nói Tết thì thường là hay nói đến bánh chưng. Ở ngoài Bắc là có bánh dày, bánh chưng, bánh dày và dưa hấu. Sau ngày 30 tháng 12 á, là chúng ta có một cái lễ, ngày xưa gọi là lễ trừ tịch. Trừ tịch có nghĩa là cái lễ cuối của năm cũ đầu năm mới. Ý nghĩa của lễ này á, là bỏ hết các điều xấu của năm cũ sắp qua để đón những cái điều tốt của năm mới sắp đến. Cái lễ này nó còn có ý nghĩa là khu trừ ma quỷ. và thường thì cử hành vào lúc giao thừa, cho nên có nơi đã nói là cái lễ này là lễ giao thừa. Lễ giao thừa là gì? Giao có nghĩa là gì? Là bàn giao đó. Thừa có nghĩa là tiếp nhận. Người xưa ta thường dùng cái từ là tống cựu nghinh tân, là đưa năm cũ và đón năm mới. Giao thừa là cái giờ phút là bắt đầu từ năm cũ chuyển qua qua năm mới, gọi là giao thừa. Cái ngày lễ giao thừa thường thì bắt đầu vào lúc 12 giờ ngày 30, phải không? Bắt đầu qua ngày mùng 1 tháng Giêng, đó là lễ giao thừa. Lễ cúng giao thừa thường thì người ta lại cúng ở ngoài trời chứ không có cúng ở trong nhà. Quý vị có biết lý do gì không? Có cái tích như thế này. Ngày xưa người ta cho rằng ở trên thế gian của chúng ta, mỗi một năm á, Ngọc Hoàng sai một vị vua và quan quân ở trên trời để xuống trông coi nhân gian này. Và cứ mỗi một năm á, thì những vị vua quan quân cũ phải trở về trời, và những vị vua quan quân mới lại đi xuống để lãnh trách nhiệm. Thì trong cái giờ phút đó là giờ phút rất là cấp thiết, cho nên á, nếu chúng ta cúng ở trong nhà thì á, mấy ông vua quan quân này không có thời giờ để mà ngồi nhâm nhi, cho nên á, là phải cúng ngoài trời. Ngoài trời để ông đi ngang, ông thấy thì ông hưởng chút rồi ông đi luôn. Chứ còn bây giờ nếu mà cúng ở trong nhà á, thì không có thời gian. Cho nên á, là tại sao người ta nói mình cúng giao thừa lại không cúng ở trong nhà mà lại làm cái bàn thờ ở ngoài trời để cúng. Đó là cái ý nghĩa như vậy. Thường người ta cúng giao thừa làm một cái mâm lễ ở đằng trước nhà, gồm có một con gà, trái cây, đèn, nước, vàng bạc. Ngày hôm nay những cái phong tục này có nhiều người cũng không biết, mà không biết giao thừa cúng như thế nào mà tại sao cúng ở ngoài trời. Sau cái phần lễ giao thừa đó thì cả nhà mới quây quần lại với nhau. Lúc đó con cháu đến chúc tuổi cho ông bà, rồi ông bà thì mừng tuổi cho con cháu bằng cái gì? Bằng mấy cái phong bao đỏ đỏ ha, ở trong đó có tiền, nó gọi là gì? Là lì xì. Lì xì cho con cháu. Thì sau khi mà cúng giao thừa xong, có những người đi đến chùa lấy lộc đem về. Và cũng có những gia đình chọn một người ở trong gia đình, người nào mà tánh tình vui vẻ, người ta gọi là nhẹ vía đó, chọn cái người đó để đi đến chùa lấy lộc xong rồi về xong nhà. Xong nhà là cái người đầu tiên á, rất là quan trọng, bởi vì họ nghĩ rằng cái người đầu tiên vào nhà mình mà cái người đó nhẹ vía, người đó dễ thương, trong năm nhà mình nó sẽ may mắn. Cho nên á, là họ một là lấy người nhà của mình để xong nhà, hai thì họ biết ở hàng xóm có người nào mà nhẹ vía mà tốt như vậy đó, thì họ nhờ rồi sáng mai ông đến nhà tôi trước dùm nha, hay là bà đến trước để xong nhà lấy cái hên. Cái đó gọi là xong nhà. Sau cái giao thừa khi đến chùa đó là người ta lấy cái lộc. Ngày xưa thì đến chùa có những cái cây bông, cây hoa, người ta đem về cắm vào cái bình bông ở trên bàn thờ để đó cho đến khi rụi tàn thôi. Rồi cũng có những nơi á, họ đi đến chùa lấy một cây nhang, thì không có cái lộc kia, họ lấy cây nhang đem về họ cắm lên bàn thờ, thì đó cũng là một cái lộc. Và cũng có những người họ rất là kỹ ở chỗ rằng đầu năm đó họ phải coi hướng để xuất hành, xem cái hướng nào tốt, cái tuổi của họ nó hợp với cái hướng nào, để rồi là bắt đầu là giao thừa xong cái họ đi cứ thẳng cái hướng đó họ đi. Đi xong rồi một hơi muốn quẹo đâu quẹo, nhưng mà đầu tiên là phải đi thẳng hướng đó ra, rồi là cái hướng xuất hành đầu năm. Sau giao thừa đó, người ta về nhà và qua ngày mùng 1 thì thường á, dân tộc ta có một cái câu là mùng 1 thì ở nhà cha, mùng 2 nhà mẹ, mùng 3 nhà thầy. Có nghĩa là ngày mùng 1 đó thì chúc Tết ở bên nội, mùng 2 thì chúc Tết ở bên ngoài, và mùng 3 thì đi chúc Tết thầy. Thế nhưng là những cái này thì ngày xưa người ta nói như vậy thôi, chứ thực tế có thể ngày mùng 1 rồi bây giờ người ta đi chúc một vòng cũng là đủ hết rồi. Cái ngày mùng 3 đó mình cũng có làm một cái mâm cơm để cúng. Cúng ai? Là cúng ông bà. Nhưng mà kỳ này thì cúng sao? Cho ông bà ăn bữa nữa rồi tiễn ông bà đi. Ngày 30 thì cúng cơm để mời ông bà về. Ngày mùng 3 thì cúng cơm tiễn ông bà đi. Nếu không biết đi đâu cũng chả biết. Thì đó là những cái phong tục của ngày lễ Tết Nguyên Đán của Việt Nam chúng ta. Thì thường thì bây giờ ngày mùng 4 là người ta bắt đầu đi làm rồi, chứ ngày xưa là tới ngày mùng 7 hạ nêu thì mới đi làm. Cái phong tục Việt Nam của chúng ta từ xưa đến nay trong cái ngày Tết Nguyên Đán là như thế. Tuy nhiên ngày nay chúng ta thấy rằng có những cái phong tục gần như là không còn. Chẳng hạn như là phong tục dựng cái cây nêu ở trước nhà, bây giờ chắc không ai làm cái này nữa. Cái phong tục là đưa ông Táo về trời, ở đây có ai cúng không? Chắc cũng ít rồi phải không? Cũng có cúng nhưng mà chắc ít. Nhưng mà đặc biệt cái là lễ giao thừa và hái lộc đầu năm, hoặc là cúng ông bà tổ tiên. Những cái phong tục này chúng ta thấy vẫn còn. Chỉ có dựng cây nêu là bị mất rồi. Để đưa ông Táo về trời thì dần dần thì cũng có những nhà tin, có nhà không tin thì không cúng. Nhưng mà chúng ta phải cho đó là một cái phong tục. Chứ còn cái chuyện đó là những cái chuyện truyền thuyết thôi. Chứ giờ nếu mình nói rằng cái đó là mê tín mình bỏ thì mình sẽ mất đi cái văn hóa của dân tộc. Mỗi một dân tộc có những cái phong tục riêng như thế thì nó mới có cái sắc thái văn hóa của cái dân tộc đó. Chứ bây giờ chúng ta cứ nói cái gì cũng bỏ hết thì thành ra đâu có cái gì để mà nói nữa. Bỏ hết thì không còn cái nét văn hóa dân tộc của cái ngày Tết Nguyên Đán chúng ta nữa. Do vậy mà quý vị cố gắng duy trì lễ cúng ông bà tổ tiên ngày 30, rồi lễ đón giao thừa, đi lấy lộc đầu năm, hoặc là lì xì. Đó là những cái phong tục của cái ngày Tết. Tóm lại cái ý nghĩa của ngày lễ Tết Nguyên Đán nó bao gồm: thứ nhất là chúng ta mừng thêm được một tuổi. Thứ hai là làm mới. Làm mới đây có nghĩa là gần Tết đến, chúng ta quét dọn nhà cửa, sơn phết, rồi mùng mền chiếu gối, nhiều khi cả năm không giặt, Tết đến là lôi ra giặt. Rồi á, bàn thờ rồi cũng lau chùi cho sạch sẽ. Trong nhà mình cũng cố gắng làm sao cũng có mua được một cây mai. Ở ngoài Bắc thì cây đào, nếu mà không có khả năng mua mai mua đào thì cũng phải có một chậu bông gì đó. Nói chung mình làm sao cho cái nhà mình ngày Tết nó mới, nó đẹp hơn cái ngày năm cũ. Không những là nhà, cửa, vật dụng, mà ngay như bản thân của mình cũng vậy. Ngày Tết cũng làm sao cho nó đẹp một chút, phải không? Mua sắm quần áo đẹp rồi trang điểm. Cái đó là nói về thân đó nha. Còn tâm nữa, có người cả năm hai vợ chồng giận nhau, nói thôi giờ Tết mình đừng giận nha. Tết này giận là cả năm xui lắm. Cho nên á, ngày Tết là phải cố gắng, là có giận giận thì cũng phải cái gương mặt cũng vui vẻ. Làm sao mà niềm nở để cho mọi người người ta đến người ta thấy. Cho nên nhiều khi á, là cái ngày Tết trong gia đình lại vui vẻ, rồi không biết qua Tết thì sao. Thì mình nghĩ nó cũng hay. Chứ nếu mà ngày nào cũng ngày Tết thì chắc gia đình mình hạnh phúc dữ rồi ha. Tiếc có chỉ có ngày thôi, ngày hôm sau lại bắt đầu tiếp tục là chiến đấu rồi. Cái thứ ba là đoàn tụ. Ngày Tết là cái dịp để cho gia đình chúng ta được đoàn tụ. Bây giờ trong cuộc sống phải đi làm ăn, mà làm ăn thì đâu có phải là ở một chỗ. Có thể là quê ở ngoài Bắc nhưng mà vào tới trong miền Trung, miền Nam để làm ăn. Cho nên ngày Tết là cái ngày mà gia đình đoàn tụ con cháu, ông bà, cha mẹ. Cho nên gọi là cái ngày đó ngày đoàn tụ. Cái thứ tư á là báo ân. Thì hàng năm quý vị thấy mình đâu có thời gian đi viếng mộ, nhưng mà cái ngày Tết thì mình cũng cố gắng làm sao đi viếng mộ. Rồi 30 tháng chạp làm mâm cơm, mời ông bà tổ tiên về, về ăn, ăn Tết với con cháu. Cũng là cái ngày Tết thì chúng ta đi đến, đến chỗ các thầy. Đối với Phật tử thì các thầy ở trong chùa, đối với ngoài đời thì các thầy cô giáo dạy học, để mình chúc Tết. Thì đó là cái tinh thần gì? Tinh thần báo ân. Cái thứ năm là nghỉ ngơi, vui chơi và hy vọng. Ngày Tết là cái ngày để chúng ta được được nghỉ ngơi. Cả hàng năm làm việc quần quật rồi thì thôi, được 3 ngày Tết được đi chơi, được ăn xài, rồi nghỉ ngơi. Và cũng là cái ngày chúng ta hy vọng. Có nghĩa là mình đến chùa cầu nguyện cho một năm được tốt đẹp, làm ăn buôn bán phát đạt. Đó là cái ý nghĩa của cái ngày Tết nguyên đán của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đối với cái người Phật tử, sinh hoạt của ngày lễ Tết như thế nào? Chắc chắn chúng ta cũng phải sinh hoạt theo cái phong tục của người Việt Nam, vì đó là cái nét văn hóa đặc thù của mỗi dân tộc. Ngoài những cái lễ nghi phong tục lễ Tết của dân tộc, người Phật tử chúng ta cũng nên lưu ý mấy vấn đề. Cái thứ nhất, đã là người Phật tử thì chúng ta phải đến chùa lễ Phật đầu năm. Đồng thời mình cũng phải đưa con cháu của mình đến chùa lễ Phật, sau đó là chúc Tết cho thầy, để nhằm giáo dục cho con cháu mình được cái truyền thống tôn sư trọng đạo. Chúng ta thường nghe cái câu mùng 1 Tết cha, mùng 3 thì Tết thầy. Khuyến khích con em của mình đi đến chùa đầu năm nhằm thể hiện được nét đẹp văn hóa Phật giáo Việt Nam. Thì quý vị cứ tưởng tượng mỗi một ngày Tết, cha mẹ, con cháu đều biết đến chùa lễ Phật rồi chúc Tết cho quý thầy, thì thấy đó là một cái nét văn hóa rất đẹp của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Và khi đến chùa, quý Phật tử chúng ta nên lưu ý. Thì vừa nãy chúng tôi đã trình bày cái phong tục của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì bây giờ chúng tôi nói qua về cái vấn đề cái người Phật tử đi đến chùa trong cái ngày Tết như thế nào. Khi đến chùa chúng ta chúc Tết cho thầy. Chẳng hạn như một gia đình của mình 50 người, một người mình đại diện chúc Tết thôi. Nếu trường hợp không có đông người thì có thể chúng ta khuyến khích con cháu mình cũng đến chúc Tết cho thầy, để cho nó tập làm quen. Nhưng nếu mà Phật tử đông quá thì chúng ta chỉ đại diện một người để chúc thôi. Và lời chúc của chúng ta cũng nên ngắn gọn, theo cái tinh thần của Phật giáo chứ mình không có nên chúc theo cái lời ở ngoài, chẳng hạn như chúc thầy năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, tiền vô như nước. Thì chúng ta chúc như thế này thì nó không phù hợp với cái tinh thần của chùa. Thí dụ như mình chúc quý thầy thì chỉ chúc như là vô lượng thọ hay vô lượng quan, vô lượng công đức, thì như vậy là đủ rồi. Đôi khi chúng ta chúc nó dài dòng mà nó thừa ra. Về vấn đề hái lộc thì ngày xưa vừa nãy chúng tôi đã trình bày, người ta đi đến chùa lấy một cái cây bông hoặc là bẻ một cái cành cây. Thế nhưng mà nếu cái chùa Hoằng Pháp như thế này, với số lượng người mà đêm giao thừa đi đến đây mấy ngàn người, thì mỗi một người mà lấy một cái lộc, bẻ một cái cành cây thì chắc là cái mùa xuân của chùa Hoằng Pháp nó thành cái mùa đông, nó điêu tàn hết. Cho nên đó là chúng tôi biết như thế, mỗi một cái Tết sắp đến, quý thầy ở đây á phải đi ra ngoài chợ vào trưa 30 đó, lúc mà sắp sửa dọn chợ đó, thì quý thầy phải tập trung đi ra ngoài đó xin những cái bông của người ta bán ế đó. Lúc đó người ta không còn bán nữa, mình mới xin về. Về bắt đầu á là làm sạch sẽ rồi để sẵn ở trên cái bàn ở đằng trước sân chùa. Đêm giao thừa các Phật tử đến lấy cái lộc đó họ đem về. Chứ còn nếu mà để mà họ bẻ mấy cái cành cây thì chắc đúng là rụi hết. Đối với người Phật tử chúng ta cũng phải ý thức cái điều này. Nếu mà chúng ta không có cái cành bông hay là không có cái nhánh cây lấy lộc đem về, thì chúng ta nên lấy một cái cây, cây hương. Ở ngoài Bắc gọi là hương, trong Nam mình gọi là cái nhang. Mỗi người một cái nhang đem về thì mình thấy nó cũng hay. Mỗi người mà khi đi về cầm một cái nhang thì chúng tôi thấy cái hình ảnh đó rất là đẹp. Ban đêm mà cứ mỗi người mà cầm cái nhang đi lung linh như vậy thì mình nghĩ rằng đó cũng là một cái nét văn hóa rất là đẹp. Đối với cái người Phật tử của chúng ta đó, thì cái ngày mùng 1 thì mình đến chùa chúc Tết thầy, thầy cũng mừng tuổi bằng một cái bao đỏ đỏ. Thì mình thấy rằng cái bao đó mình cho nó là một cái lộc, thì đã là cái lộc rồi thì mình không cần phải lấy cành cây hay cái bông gì nữa, thì như vậy nó tốt hơn. Cái giao thừa năm nay thì chúng tôi cũng ngồi ngay cái chỗ này, sau khi làm lễ rồi cũng chúc Tết cho các Phật tử. Chúc Tết xong rồi cũng lấy cái lộc bao đỏ đỏ đó để lì xì mừng tuổi cái lộc đầu năm. Lúc đầu họ đi đến thì từ lấy thì hơi cái thì họ sợ hết thì sao, nó tràn vô một cái họ lấn tôi ép vô trong này. May là thoát ra, chứ không thoát ra chắc có lẽ họ đè cũng bẹp luôn. Đó là cái người không phải Phật tử, người ta đến đầu năm ai cũng muốn cái lộc mà họ lại sợ hết cho nên họ cứ ùa vào. Còn Phật tử chúng ta thì không nên làm như vậy, cứ tuần tự mà nhận. Về vấn đề trang phục của Phật tử trong cái ngày lễ Tết, chúng ta cứ việc ăn mặc đẹp, không có ngại gì hết. Khi chúng ta đi dự các cái khóa tu thì chúng ta mặc đồ lam hoặc là mặc đồ nâu, tùy theo khóa tu người ta quy định mình mặc quần áo gì. Thế nhưng mà Tết thì chúng ta có quyền mặc đẹp, mà mặc đẹp đến chùa như vậy thì nó mới thể hiện được cái Tết, mà thể hiện được cái sinh khí của ngày lễ Tết. Thế nhưng có một điều, đối với người Phật tử chúng ta thì khi trang phục nên kín đáo. Có nghĩa là mình là cái người Phật tử thì phải khác với người không Phật tử. Quý vị biết là ở chùa Hương á, trước cái chánh điện họ để một cái bảng rất rõ ràng, ai mà vào trong chánh điện là phải ăn mặc nghiêm túc, và không ăn mặc nghiêm túc họ không cho vào. Đối với cái người Phật tử của chúng ta thì cái vấn đề này mình cần phải tôn trọng và giữ gìn. Khi mình đi đến chùa, mình trang phục cho nó kín đáo, lịch sự, đẹp. Còn vấn đề thanh niên nam nữ, ở đây chúng tôi nói về thanh niên nam nữ mà là Phật tử, thì mình phải có một cái tư cách của cái người con Phật là không nên đùa giỡn hoặc là có những cái hành động lả lơi hay là ngồi nói chuyện riêng một cái góc nào đó, thì không phải là cái chỗ mà chúng ta đến đây tâm sự hay là tỏ tình. Bởi vì chùa là cái gì? Là cái nơi trang nghiêm thanh tịnh, không phải là cái công viên. Đối với các em thiếu nhi cũng vậy, khi mà cha mẹ đưa các cháu đi đến chùa thì mình cũng phải giữ gìn, đừng để cho các cháu nó đùa giỡn nhiều quá hoặc là lớn tiếng thì cũng làm mất đi cái sự trang nghiêm thanh tịnh, chốn thiền môn. Còn một điều nữa mà người Phật tử chúng ta đi chùa cũng phải lưu ý, đó là vấn đề cảnh quan sạch đẹp. Sau cái buổi lễ của chùa thì chúng tôi thấy thường là cái sân chùa rác rất là nhiều, rác rất là nhiều. Cho nên người Phật tử chúng ta phải ý thức tôn trọng và bảo vệ cái cảnh quan môi trường của chùa. Mình phải có trách nhiệm. Khi chúng ta ăn một cái gì hay là chúng ta muốn bỏ thì mình phải tập cái thói quen là phải tìm cái thùng rác bỏ, chứ không có bạ đâu vất đó. Bạ đâu vất đó là cái người không có văn minh, không có lịch sự, hay người ta nói một cách nào đó là không có văn hóa. Mà người Phật tử của chúng ta phải ý thức cái điều này. Nếu mà có rác hay mình ăn cái gì mà mình không thấy được cái thùng rác thì mình cứ bỏ vào cái bọc mình giữ ở đó, tới lúc nào mình thấy cái chỗ nào thùng rác mình bỏ. Thông thường thì chúng tôi thấy là ở ngoài sân chùa có những cái khăn giấy nè, rồi những cái hộp Vinamilk nè, những các bọc nè, vắt rất là nhiều. Và một điều mà quý vị cũng nên lưu ý, sau khi chúng ta thắp nhang thì mình phải coi thêm cái bao nhang nó có hình Phật hay không. Có một số người sản xuất nhang, họ làm cái nhãn hình Đức Phật. Sau khi những cái người mà họ đốt nhang, họ rút nhang ra thì cái bao nhang họ không để ý, họ vất xuống đất. Mà vết xuống đất đó là có hình Phật ở trong cái bao nhang. Do vậy người Phật tử chúng ta khi làm vấn đề đó phải có chánh niệm, phải ý thức rằng xem cái bao nhang này có hình Phật hay không. Nếu có hình Phật thì chúng ta lấy ra hoặc là đưa vào chỗ nào đốt, chứ không nên vết. Và nếu chúng ta có thấy người khác vết, mình phải lượm để đem đi tới chỗ nào đốt. Đó là cái tinh thần của người Phật tử của chúng ta. Về vấn đề khi đi vào chùa mình thắp nhang, nếu thấy ở bàn Phật đã có nhang rồi thì chúng ta không nên thắp. Nếu mà thắp nhiều quá đó sẽ khói bụi. Quý vị cứ tưởng tượng ra trong một cái chánh điện như thế này mà hàng trăm hàng ngàn người đốt nhang thì không thể chịu nổi. Mắt chúng ta cũng không có thể nhìn nổi, nó cay. Rồi cái lỗ mũi của chúng ta phải hít thở vào những cái bụi đó. Như vậy đốt nhiều, thứ nhất là gì? Lãng phí. Thứ hai là ô nhiễm. Thứ ba là ảnh hưởng cái gì? Cái môi trường, cái sức khỏe của chúng ta. Những năm trước á, quý vị biết cái đêm giao thừa với ngày mùng 1 là ở cái chánh điện này là không thể chịu nổi. Và chùa đó mà gom cái nhang mà người ta đốt á, chất ra ngoài này á, quý vị biết nếu mà cái nhà mà khoảng chừng 3 mét vuông mà cao 3 mét là chắc cũng chất đầy cái nhang bỏ không á. Có những người á đi đến chùa mua một cái bó nhang, vào cái là họ đốt hết nguyên một bó rồi bắt đầu đi cắm. Cắm ở chỗ này cái, có kia cái, trong chùa hết chỗ rồi bắt đầu đi ra. Ra ngoài sân coi có chỗ nào bàn Phật không, không có, bắt đầu cắm gốc cây. Cứ mỗi gốc cây cắm một cây vậy đó, không biết cắm làm gì. Quý vị thấy nó lãng phí. Thì người Phật tử chúng ta đó, đi chùa nên ý thức cái điều này. Khi mà mình thắp nhang lên chùa, mình thấy có rồi thì thôi, mình lễ không được rồi, không cần phải thắp nhang nữa. Và cái ngày Tết thì có nhiều Phật tử đến chùa cũng thường chụp ảnh để lưu niệm. Khi mà chụp ảnh, nhất là ở trên chánh điện, chúng ta nên tránh đứng ở giữa bàn thờ Phật. Và trong lúc gia đình mình chụp hình thì mình cũng phải giữ một cái sự gì trang nghiêm, không nên đùa giỡn ở trước bàn Phật. Có nhiều em á, chụp hình trong lúc chụp á, nó giơ ngón tay hai ngón lên vậy à, giống như nó đùa giỡn vậy đó mà. Thì cái điều này không nên. Đối với ở những cái nơi khác thì được, nơi tôn nghiêm thì chúng ta không nên đùa giỡn như thế. Và Tết vừa rồi có một gia đình đến chúc Tết, sau khi chúc Tết xong gia đình đó muốn chụp hình lưu niệm chung với chúng tôi. Thì lúc đó có hai người đi vào đứng để chụp. Thì cái người nhà nó ơi, không chụp như thế không có được đâu. Cái là chúng tôi thắc mắc, ủa sao vậy? Cái nói ba người kỳ, ba người là kiêng. Sau khi chụp xong mà chúng tôi hỏi là chứ chụp ba người là kiêng cái gì? Thì họ nói chụp ba người xui lắm, chết. Chúng tôi cười nói chụp ba người thì xui, kiêng là chết. Như vậy chụp bốn người không có chết hả? Nói chung ra là chúng ta còn những cái suy nghĩ nó hơi mê tín. Bởi vì chết thì ai cũng chết. Không chết trước thì cũng chết, chết sau. Mà giờ chụp ba người cũng chết, mà chụp bốn người thì cũng chết thôi, chứ không phải là bốn người mà không chết. Cho nên chúng ta kiêng cử những cái điều đó nó không đúng và cũng không có hợp lý. Đối với cái người mà không phải Phật tử thì chúng ta chấp nhận, nhưng mình là Phật tử mà mình mở miệng mình nói như thế thì đã là sai rồi. Mở miệng mà nói như thế thì mình chưa phải là cái người học Phật chân chính. Và một điều nữa, cái người Phật tử nên lưu ý, cái ngày Tết, nhất là cái ngày mùng 1 đầu năm, chúng ta nên hạn chế đi đến nhà người khác. Vì sao? Như vừa nãy chúng tôi nói, vấn đề đến nhà người ta đầu tiên là cái người mà người ta gọi là xông nhà. Mình đến vô tình nhằm cái lúc mà chưa có ai đến, lại là cái người đầu tiên, thì sau này có cái gì ở trong gia đình thì họ hay đổ thừa, nói ờ năm nay cái bà đó đến nhà mình đầu năm xui quá, họ đổ thừa cho mình. Và nhất là những người trong gia đình có tang thì chúng ta cũng không nên đến nhà người khác vào ngày mùng một Tết. Bởi vì người ta còn những cái tâm lý mê tín, người ta nói mình có tang mà đến nhà người ta đầu năm thì mình đem cái tang tóc đến cho người ta, nó rất là nguy hiểm. Cho nên những cái này chúng ta cũng phải biết để dè dặt và tránh. Tóm lại, Tết là cái ngày lễ hội, và ý nghĩa của cái ngày Tết nguyên đáng như đã trình bày với quý vị, riêng đối với người Phật tử á, thì chúng ta cũng nên duy trì cái sinh hoạt phong tục ngày Tết của dân tộc, và nhất là phải đến chùa và khuyến khích con cháu mình đến chùa lễ Phật đầu năm, tạo thành một cái thói quen, đó là thói quen đầu năm đi chùa lễ Phật lấy lộc. Và đó cũng chính là cái nét đẹp văn hóa Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Thì như vậy hôm nay thì trong cái buổi đầu năm, chúng tôi cũng trình bày về phong tục lễ Tết nguyên đán của dân tộc Việt Nam chúng ta, để nhằm giúp cho những Phật tử, nhất là những người về sau này, càng sau này chúng ta càng không biết những cái phong tục của ông bà ta ngày xưa. Thì qua cái buổi này thì quý vị sẽ hình dung được những cái phong tục của dân tộc chúng ta nhân cái ngày lễ Tết. Và chúng tôi cũng mong rằng làm sao chúng ta phải duy trì được những cái phong tục để tạo cái nét văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và nhất là cái người Phật tử cũng nên cố gắng giữ gìn và duy trì đi chùa lễ Phật và lấy lộc đầu năm. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến một năm một tí luôn an vui hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.